Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong dịp lễ Vu Lan hôm nay, Thầy muốn trình bày cái đề tài là hộ trì chánh pháp trong cái ý nghĩa là Vu Lan nhớ ơn Phật. Lúc trước, những năm trước, chúng ta đã nói đến lòng biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ, biết ơn tổ tiên, biết ơn bạn bè, biết ơn chúng sinh. Riêng năm nay, Thầy muốn nhắc về ý nghĩa chúng ta biết ơn Tam Bảo. Và chính vì biết ơn Tam Bảo cho nên chúng ta phải biết hộ trì chánh pháp của Phật. Thì nhắc lại có bốn cái bước tu tập hành động theo bốn cái chữ H. hát hờ. Người thứ nhất đến với đạo là có cái chữ hát thứ nhất là học. Người này phải học hỏi giáo pháp để biết là Phật dạy những điều gì, đường lối đạo Phật ra sao để chuẩn bị mà mình thực hành. Khi người đã học được tương đối ổn giáo lý của Phật rồi, chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai là hành, là chữ hát thứ hai, và thực hành giáo pháp. Cái sự thực hành giáo pháp đó, nó gồm cả việc mà thay đổi những suy nghĩ trong tâm của mình, thay đổi lời nói của mình, thay đổi những cái hành động của mình, rồi phải thực hành nhiếp tâm trong thiền định, rồi làm vô số những công đức lành, vân vân. Rồi khi một người đã học được nhiều giáo lý, đã thực hành được rất nhiều cái công đức, đã chuyển hóa được rất nhiều nội tâm, bắt đầu tìm được những kết quả an lạc, thánh thiện nơi cuộc sống của mình, thì ta bước sang giai đoạn thứ ba, chữ hát thứ ba là hoằng truyền chánh pháp. Là người này có bổn phận phải đem cái giáo pháp đến cho mọi người chung quanh mình, đến cho những người chưa biết. Đây là bổn phận bắt buộc. Nếu người nào là đệ tử Phật mà không biết đem Phật pháp đến cho những người chung quanh mình thì người đó chưa bước sang được cái giai đoạn thứ ba, mà cũng là chưa thực hành được cái bổn phận đối với Đức Phật. Và cái chữ hát cuối cùng là hộ trì chánh pháp. Đây là giai đoạn khó hơn gấp 100 lần so với cái việc học hỏi chánh pháp. Chúng ta chỉ cần trí tuệ một để chúng ta học giáo lý. Hôm qua chúng ta nói chúng ta cần trí tuệ gấp 10 để chúng ta thực hành giáo lý. Và để truyền bá được giáo lý, chúng ta cần trí tuệ gấp 50 lần. Và để có thể hộ trì chánh pháp, chúng ta cần cái trí tuệ gấp 100 lần. Cứ càng những cái chữ hát về sau thì đòi hỏi cái khả năng của ta nhiều hơn, cái trí tuệ của ta nhiều hơn so với những cái giai đoạn tu tập phía trước. Bởi vì vậy, nếu một người mà nghe giáo lý cảm thấy hiểu được, thích thú, xúc động, vui sướng thì người đó được trí tuệ một. Và người nào có thể chuyển hóa được nội tâm của mình từng ngày từng giờ tiến lên, trở nên thánh thiện cao cả, thì người đó được gấp 10 lần trí tuệ. Và người nào có thể đem chánh pháp đến cho người khác, làm cho người khác cũng có những cái cảm xúc như mình, làm cho người khác có thể thay đổi cuộc đời của họ giống như mình, thì người này đã có trí tuệ gấp 50 lần. Và cuối cùng, người nào có thể sống chết vì đạo, khéo léo, khôn ngoan, vừa mềm mại vừa cứng rắn để bảo vệ được Phật pháp, thì người này có trí tuệ gấp 100 lần. Vì sao vậy? Bởi vì khác với cái người mà thô bạo, là chỉ biết dùng bắp thịt, còn cái người hộ trì chánh pháp phải là người đã đi qua hết những giai đoạn trước, nghĩa là người này đã biết học hỏi giáo lý, yêu thích giáo lý, người này có thực hành, có truyền bá, rồi mới tới giai đoạn biết hộ trì. Nên giai đoạn hộ trì là giai đoạn rất là cao mà ít người đạt tới được. Đó cũng là lý do tại sao nhiều khi đạo Phật bị suy yếu như vậy. Vì cái số người mà biết hộ trì đạo Phật ít quá, ít quá. Nghĩa là cái người học thì đông muôn trùng, ai cũng có thể nghe giáo lý, học giáo lý được hết. Mà xuống còn cái người thực hành thì con số rớt xuống liền. Là những người mà thật sự chuyển hóa nội tâm của mình, muốn đem cuộc đời mình để dâng hiến cho đạo, sửa đổi từng suy nghĩ của mình, từng hành động của mình, thì con số thật là ít. Rồi những con người mà nhiệt tâm bước chân đi đem giáo pháp đến cho từng người trong cuộc sống này thì lại càng hiếm hoi hơn nữa. Và cực kỳ quý hiếm là những người mà biết bảo vệ Phật pháp. Nên hôm nay chúng ta nói với nhau đề tài này. Cái ý nghĩa hộ pháp có hai ý nghĩa. Một là những người biết lãnh đạo Phật giáo, tổ chức Phật giáo, đó cũng là người mang cái danh nghĩa hộ trì Phật pháp. Là người này phải rất là giỏi, uyên bác được giáo lý, hoàn thiện được bản thân và có sức cảm hóa người khác, thì người này mới bước lên một bước nữa là lãnh đạo Phật giáo. Và cái ý nghĩa hộ pháp thứ hai là tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta những người nào mà biết học hỏi giáo lý, biết thực hành, biết truyền bá trong cái khu vực quanh của mình cũng đều là những người đều có khả năng, đều có thể bước thêm một bước nữa là bảo vệ Phật Pháp trong cái phạm vi nhỏ nhỏ của mình. Nên hộ Pháp có hai nghĩa, là một là những người mà bước lên vị trí lãnh đạo Phật giáo thật sự, bởi vì họ đã trở thành con người cao thượng, đầy sức cảm hóa. Còn thứ hai là trong cái phạm vi nhỏ nhỏ của cá nhân ta, của gia đình ta. Hôm nay thì chúng ta nói cái ý nghĩa hộ trì chánh pháp trong cái mức độ nhỏ bé, mà trong cái tầm vóc của từng người chúng ta. Bởi vì một người xuất gia thì hộ trì chánh pháp như thế nào, một người tại gia thì hộ trì chánh pháp như thế nào, chứ chúng ta chưa phải là những người mà bước ra lãnh đạo Phật giáo. Ở đây thì hầu hết mọi người, theo như thầy biết, là khi đã hiểu biết được giáo lý một phần nào thì cũng đã có thực hành trong tâm mình, nghĩa là cũng đã nghe lời hướng dẫn của quý thầy quý cô mà mỗi ngày có lạy Phật, có phát nguyện, có sám hối và cũng tập bố thí. Bởi vì sao? Bắt đầu cái sự tu hành, bắt đầu mọi công đức là bằng móc túi mình ra. Nên trong cái cuốn Luận về Nhân Quả, thầy có nói điều đó. Thầy nói cái thực hành tu tập thì mênh mông như đại dương, như sa mạc, như rừng thẳm, nhưng mà cái bước đầu tiên để chúng ta thực hành tu tập là móc túi, nhưng móc túi mình, không phải móc túi người khác. Làm sao? Móc túi nghĩa là gì? Là thò tay vô túi. Thò tay vô túi gì? Coi trọng có cái gì móc ra. Móc ra để làm gì? Đưa cho người cần, đưa cho người cần. Nên vì vậy là cái công hạnh đầu tiên mà ta thực hành là biết bố thí, biết san sẻ, biết cúng dường, biết giúp đỡ. Đó là cái công hạnh đầu tiên. Nếu không làm được điều này thì nếu nói người đó, nói là người đó tu thế này tu thế kia, thì ta có thể nói một câu, nói dốc. Nói thẳng một câu, nói dốc. Vì sao vậy? Bởi vì muôn ngàn cái công hạnh đều bắt đầu bằng cái công hạnh vị tha và giúp đỡ người khác hết. Nếu chưa làm được điều này thì không có điều gì làm được hết. Nên do đó, để đánh giá người biết tu hay không là xem người đó biết móc túi hay không. Mà móc túi mình nha, đừng móc túi người khác. Lát thực hành bậy cái nói thầy suối, đi móc túi người khác không. Còn người biết tu thì móc túi của mình. Vì sao vậy? Bởi vì đồng tiền liền khúc ruột, ai cũng tiếc tiền tiếc của. Mà mình biết lấy cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để mà đem tặng cho người, giúp cho người, những người cần, những người nghèo, thì chúng ta đánh vỡ được cái thành trì ích kỷ đầu tiên của mình. Và đó là khởi đầu của sự tu tập. Vì mục tiêu của Đạo Phật là đạt đến sự vô ngã, vị tha, đại bi hoàn toàn, ngược lại với cái ích kỷ cố chấp của ta. Nên khi ta biết bố thí là ta đánh vỡ cái lớp đầu tiên của cái sự ích kỷ. Đó là cái ban đầu. Và thầy nghĩ rằng mọi người đến chùa dự lễ thì ai cũng đã biết móc túi rồi, phải không? Đúng không? Dĩ nhiên là cái hạnh bố thí thì nhiều cái phức tạp thì hôm nay chúng ta không có bàn. Tuy nhiên là chúng ta dù sao đã có thực hành, thầy nói như vậy, là có lạy Phật nè, có biết bố thí, biết san sẻ, biết giúp đỡ người. Rồi và thầy cũng đoán chắc một điều là tất cả những người ngồi đây đều cũng biết đốt lửa lai rai. Phải không? Có biết đốt lửa không? Dám nói vô bếp đốt củi lắm ạ. Đốt lửa là gặp ai á, mình lấy lửa mình dí vô trái tim họ. Có không? Có làm chưa? Có rồi ha. Mà chưa bị công an bắt. Hay đó. Cái đốt lửa đó công an không bắt, mà công an còn khen nữa. Là chúng ta đem còn lửa đạo tâm, chúng ta dí vào tim người khác, và tim người khác cũng bốc cháy lên luôn. Có làm không? Có, phải không? Thầy tin như vậy. Thầy tin là tất cả những Phật tử mà ngồi đây, những gương mặt yêu quý ngồi trước mặt thầy đều cũng là những người biết đốt trái tim người khác hết. Bởi vì sao? Bởi vì trái tim mình đang cháy, cháy bừng bừng, và gặp ai cũng muốn đốt. Thầy tin điều đó, phải không? Thầy tin điều đó. Và bây giờ cái người đã làm được ba điều rồi, là biết nghe giáo lý rồi, có thực hành rồi, biết đốt người khác rồi, thì bây giờ bước thêm bước thứ tư nữa là biết gì? Anh nói câu đúng khen hay. Có người nói là hộ trì chánh pháp, câu đó xích đúng ý thầy. Cái ý của thầy là tới giai đoạn thứ tư là phải biết cầm gươm. Cầm gươm giống như hình tượng của vị hộ pháp mà ta thường thấy trước trước các chùa. Trước các chùa, những vị mà gương mặt rất là uy nghi, mặc cái áo giáp như là bệ vệ, đỉnh đạt và tay cầm cái gươm sắc bén. Là tới giai đoạn thứ tư ta phải biết điều này. Tuy nhiên thầy nói cầm gươm thì đừng có về nhà mà sắm cái gươm, sắm cái áo giáp đi lơi khơi ngoài đường nha. Người ta tưởng mình đóng phim hát bội hay là trốn Biên Hòa mới ra nữa kẹt thầy. Nên thầy nói biết cầm gươm thì lát từ từ biết. Thì hồi nãy cái lời cảm niệm mà thầy đã nói á, cái Vu Lan là ngày chúng ta tu hạnh biết ơn. Chúng ta biết ơn cha mẹ, biết ơn đàn na tính thí, biết ơn thầy tổ, biết ơn đất nước chúng sinh, biết ơn kẻ bồi bạc, biết ơn người tử tế. Chúng ta biết ơn những giọt mưa, chúng ta biết ơn những giọt nắng, chúng ta biết ơn những cơn gió, và chúng ta biết ơn những ngày nóng nực. Chúng ta biết ơn cái câu chửi mắng, ta cũng biết ơn một cái câu khen ngợi. Là ta biết ơn hết, nhưng mà trên tất cả là ơn gì? Ơn ơn Phật, đúng vậy, ơn Phật Pháp. Tức là đã soi đường dẫn lối của cho ta đi trong đêm dài sinh tử tối tăm này. Nếu mà không có ánh sáng của Phật Pháp soi trên bước đường, ta giống như những người mò mẫm trong bóng đêm mà cứ tưởng mình sáng mắt, bước một cái thì dẫm vào bụi lầy, bước một cái dẫm vào cái chỗ mà con chó nó mới vừa để lại di tích. Chúng ta bước một cái rờ một cái đụng vô cái bụi gai, bước rờ một cái dính vào cái hàng rào, rồi thò bậy một cái vào túi người khác. Nghĩa là nếu không có Phật Pháp, mắt ta không thấy, ta cứ mò mẫm đi trong đêm và phạm hết sai lầm này tới sai lầm kia trong cuộc sống của mình. Bây giờ bỗng nhiên giữa cái bóng đêm như vậy, chợt có một vần ánh sáng hiện ra xa xa, tỏa ánh sáng, và ta thấy rõ bên đây là bụi gai, bên kia là hàng rào, bên nọ là cái túi của người hàng xóm, rồi trước mặt ta đây là cái hố, và kia là chỗ mà di tích con chó để lại. Chúng ta lách qua, chúng ta tránh lại, chúng ta bước tới, chúng ta tránh cái lỗi này, chúng ta tránh cái lỗi kia, và chúng ta bước tới dần dần đi về ánh sáng. Và cuộc đời chúng ta từ cái tối tăm, sai lầm, hôi hám bắt đầu, khi chúng ta đi về ánh sáng thì gương mặt chúng ta rạng rỡ, người chúng ta thơm tho, vì chúng ta tránh được bao nhiêu cái sai lầm, cái tội lỗi trong cái cuộc đời của mình. Mà cái hạnh phúc của một người không phạm vào sai lầm, cái hạnh phúc của một người được đi trong ánh sáng, cái hạnh phúc đó là vô giá. Còn cái trước kia mà chúng ta té vào chỗ này, vấp vào chỗ kia, là vui với cái nọ, coi lại chỉ là đau khổ, chỉ là đau khổ. Cho nên hôm nay khi có ánh sáng Phật Pháp, ta được cái hạnh phúc của một người có được lẽ phải, hạnh phúc của một người bước đi trong trong chính đạo quang minh và không bao giờ phạm phải lỗi lầm. Hạnh phúc đó rất là lớn, hạnh phúc đó rất là lớn. Nên tại sao mà Phật cũng nói khi một người nhập được thiền định thì không có hạnh phúc của thế gian nào đánh đổi được. Vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật dạy rất là rõ, một người mà nhập được sơ thiền, người đó ly dục, ly bất thiện pháp, cho nên lòng ngập tràn hạnh phúc. Ly bất thiện pháp tức là lìa bỏ cái ác. Cái người nhập được định không phải là người đánh mất cái thiện, mà chính là cái người không bao giờ còn cái ác. Nên khi mà nhiếp được vào thiền định, tất cả cái ác rơi rụng hết, cái dục tan biến hết, và một cái hạnh phúc kỳ lạ xuất hiện tràn ngập mình, mà mình quyết không bao giờ mình để đánh đổi với một cái trò vui tầm thường nào khác. Vì vậy khi một người mà được ánh sáng của Phật Pháp soi tới, người đó tràn đầy hạnh phúc. Và ta phải biết ơn Phật Pháp. Khi biết ơn như vậy ta phải đền ơn. Mà khi đền ơn Phật thì đúng là ta phải làm sao? Ta càng cố gắng thực hành nhiều hơn nữa, chứ không bao giờ tự mãn với những gì mình đã làm được. Ta phải chuyển hóa nội tâm mình sâu hơn, lạy Phật nhiều hơn, ngồi thiền tinh tấn hơn, giúp đỡ người khác nhiều hơn, rồi đem Phật Pháp đến với mọi người nhiều hơn nữa. Ví dụ năm ngoái mình đã đem được giáo lý đến với 50 người, thì năm nay phải 100 người, sang năm phải 200 người. Nên là càng ngày chúng ta càng đem nhiều người về với Phật Pháp, và cuối cùng là phải chung tay với nhau để bảo vệ chánh Pháp. Tại sao? Tại sao hôm nay chúng ta lại đặt cái vấn đề bảo vệ chánh pháp một cách là quyết liệt, chăm chú như vậy? Vì sao? Vì cái sự tình như thế này. Vì chưa bao giờ trên thế giới mà các tôn giáo lại tranh nhau như thế này. Chưa bao giờ. Là mỗi đạo đều đặt ra cái phương hướng quyết tâm truyền bá để khống chế thế giới. Tất cả đạo nào cũng có cái phương pháp đó hết, trừ đạo Phật. Đạo Phật cứ lãng đãng tu hành miền quê và không ai có hướng gì hết. Còn các đạo khác họ đều lên chỉ tiêu hết. Vì ta không muốn nói đạo nào, và đạo nào cũng quyết tâm chiếm hết thế giới. Chính vì các tôn giáo tranh nhau quyết liệt như vậy, cho nên con người không còn tự do vô tư để chọn lựa tín ngưỡng nữa. Không còn nữa. Mà sao đã bị gạ gẫm, bị dụ dỗ, bị mua chuộc, bị o ép bởi các nhà truyền giáo đủ loại. Và có những nhà truyền giáo rất bất lương. Chúng ta nói thẳng câu, có những nhà truyền giáo rất bất lương. Họ dùng thủ đoạn để truyền đạo, gài cho người ta mắc nợ, rồi người ta không trả nổi, rồi sau đó đến kêu người ta theo đạo, rồi sẽ không đòi nợ nữa. Thấy cái người nghèo tới liền. Và người nghèo ai mà không có những lúc nên là quá kẹt phải cần tiền. Lúc quá kẹt họ cho mượn mấy triệu, và cứ lâu lâu bắt đầu tới kỳ họ tới đòi. Đòi cái người kia không còn cách trả thì họ kêu theo đạo. Đó là những thủ đoạn bất lương, không phải là cái phương pháp truyền đạo chân chính, không phải là sự giúp đỡ từ yêu thương. Và ngày hôm nay nếu mình nói theo luật pháp của hiến pháp của quốc gia, hay nói theo là công ước quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì không còn phù hợp. Vì sao vậy? Bởi vì cái luật nhân quyền của thế giới hay là hiến pháp về tự do tôn giáo của Việt Nam, nó đặt trong cái bối cảnh là con người được tự do lựa chọn. Hay là con người ta có cái sự sáng suốt của riêng mình. Người ta được chọn là tôn giáo này tốt, tôn giáo kia không tốt, và họ biết họ chọn cái tôn giáo. Nhưng bối cảnh ngày nay, những cái luật đó không còn thích hợp. Vì sao vậy? Bởi vì con người không biết đường đâu mà lựa chọn nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đã bị gạ gẫm, dụ dỗ, o ép, mua chuộc. Chúng ta dùng cái chữ o ép là trường hợp những người mà cho mượn tiền xong bắt theo đạo. Nên họ đủ cách truyền bá, đủ cách dụ dỗ, gạ gẫm, o ép, rồi mọi người hoang mang, không biết đạo nào tốt, đạo nào xấu nữa. Rồi tùy theo cái mức độ mà mình đã bị dụ dỗ như thế nào, rồi đi theo cái đạo đó. Nên ngày hôm nay là các tôn giáo không còn đem cái giáo lý ra để mà trình bày một cách khách quan nữa. Là nói à, đạo tôi giáo lý như thế như thế, các bạn có thích thì theo. Hoặc là người khác, một đạo khác lại đến, à đạo của tôi giáo lý là thế là thế, ai thích thì theo. Giờ không còn cái đó nữa, không còn khách quan vô tư đó nữa. Mà những nhà truyền giáo là những nhà mưu kế đầy óc đầy người. Họ đủ mưu ma trước quỷ để tìm cách mà lấy tín đồ. Và ta hiểu với một cái người mà có cái cách truyền đạo bất lương như vậy, thì bảo đảm là tín đồ mà theo họ thì thế nào họ cũng xúi làm bậy. Đó là điều chắc chắn. Vì vậy ngày hôm nay mà ta nói tới việc bảo vệ chánh pháp là vậy. Vì sao? Vì cả những tín đồ của đạo Phật cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Có khi ta cũng bị túng quẫn, thế là ta sẽ bị gặp những con người đến gạ gẫm, o ép, dụ dỗ, mua chuộc ta để ta rời bỏ Phật pháp. Hoặc là khi ta đang thấy Phật pháp là hay, chợt có một người đến họ nói xấu đạo Phật và làm ta lung lay, ta hoang mang. Đó thành thử ra trước những điều đó thì ai đã hiểu đạo Phật, ai đã thực hành đạo Phật đều phải có bổn phận bảo vệ đạo Phật. Và chúng ta bảo vệ như thế nào? Các tôn giáo không còn cái vô tư hồn nhiên lo trau dồi cái đạo đức tâm linh, mà đã trở thành công cụ chính trị cho những cái thế lực muốn xâm chiếm thế giới. Chúng ta không nói thẳng tôn giáo nào, nhưng mà rất nhiều cái tôn giáo đã cấu kết hẳn với một cái thế lực chính trị để mà đi xâm chiếm thế giới. Bởi vì tôn giáo có lợi thế là có tín đồ, và nhà chính trị thì có lợi thế là họ có vũ khí, có quyền lực, có tiền bạc. Và hai thế lực đó cấu kết với nhau. Vì vậy đạo Phật chúng ta là chân lý, chúng ta hiền lành, chúng ta vô tư. Nhưng rất nhiều thế lực muốn phá đạo Phật. Họ biết đạo Phật ta hay đó, nhưng mà họ không cho đạo Phật phát triển. Họ tìm cách dèm pha, công kích, nói xấu, ly gián, phân hóa, phá hoại, dùng người đạo Phật, tiêu diệt người đạo Phật, để cho đạo Phật suy đồi, để cho đạo của họ được phát triển. Họ lấy tín đồ, vì nếu mà đạo Phật được tự do truyền bá thì các tôn giáo họ không chịu nổi, giáo lý của họ không chịu nổi giáo lý đạo Phật, nên họ dùng thủ đoạn, mà thủ đoạn thì lại hiệu quả hơn là giáo lý. Thầy vừa nói cái thủ đoạn nó hiệu quả hơn là giáo lý. Vì sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì thế này, bởi vì xây dựng luôn luôn rất là khó, mà phá hoại luôn luôn rất là dễ. Tạo phước luôn luôn rất là khó, mà tạo tội luôn luôn rất là dễ. Đó là quy luật. Quy luật, và kẻ xấu luôn luôn lợi dụng quy luật này. Để thầy nói tại sao mà xây dựng khó, phá hoại dễ, tạo phước khó, tạo tội dễ. Ví dụ như bây giờ ta là Phật tử, ta thấy có một gia đình nghèo, nhà cửa họ sơ sát, mái họ tóc mưa dột. Thế là ta gọi mấy anh em nhau, nói mình là người Phật tử, mình phải thương người. Thôi bây giờ mình tìm cách vận động xin vật liệu, mình bỏ công ra, mình xây lại cái nhà cho cái bà Năm nghèo đó. Bà neo đơn, hai vợ chồng già, con cái thì cũng khổ, đi đây đi kia ở xa. Thế là ta đi xin từng người, xin người này cái bao xi măng, xin người kia viên gạch, xin nọ lá dừa, đủ hết. Ba cả tháng trời mới tích lũy được cái vật liệu đủ rồi. Thì ta đến ta nói, bắt đầu dỡ nhà ra, đập nhà hết cũng phải 2-3 ngày. Dỡ này tháo, bắt đầu đào tạo nền, xây tường, lắp cửa, lợp vách. Ta làm thêm khoảng nửa tháng nữa, một tháng nữa, tức là bị chi là 2 tháng, để ta xây cái nhà giúp cho cái bà Năm nghèo. Nhưng mà có một người ngồi đằng xa, ngậm điếu thuốc hút phì phèo, nhìn chúng ta xây cái nhà đó và miệng nhếch mép cười ác độc. Sau khi ta xây hết, mọi người mừng vui ra về hết, thì nó chỉ đi ngang, nó vất cái diêm lên trên cái mái lá. 5 phút sau, cả căn nhà cháy sạch. Chúng ta thấy tạo tội dễ không? Quá dễ. Tạo phước khó không? Quá khó, quá cực. Nên chúng ta nhớ vậy, kẻ ác phá hoại rất dễ, nhưng mà cái người có thiện tâm muốn xây dựng một điều tốt rất khó, rất là kỳ công. Và đó là quy luật khắc nghiệt của vũ trụ này. Rồi một cái chuyện khác, ví dụ người ta muốn xây một cái tòa nhà building 100 tầng cao lên, là để xây được cái tòa nhà building 100 tầng đó, người ta phải biết bao nhiêu là cái công lao thiết kế, cái tiền công thiết kế rất là cực, biết bao nhiêu tiền của đầu tư để mua vật liệu, rồi bao nhiêu năm tháng để xây dựng. Nhưng mà chỉ cần một kẻ xấu thôi, nó chở một cái xe bom thôi, nó đậu dưới tầng hầm gara, nó kích nổ một cái là cả tòa nhà sập cái ầm xuống đây. Bao nhiêu người chết, mấy ngàn con người chết liền. Mình chúng ta thấy là để xây một căn nhà đó, người ta cần 4-5 năm, mà trước đó tích lũy vốn liếng cả 20-30 năm. Nhưng mà kẻ xấu là nó chỉ chuẩn bị 1 tháng với một chiếc xe đánh bom thôi, lao vào tòa nhà xuống tầng hầm đổ nó sập. Nên cái xây dựng rất là khó, mà cái phá hoại cực kỳ dễ. Rồi cũng vậy, giờ một cái cây trong rừng vậy, mọc lên 300 năm, to như thế, đẹp như thế, hiên ngang như thế, hùng vĩ như thế, là cái chỗ mà chim muông tới lui để nương tựa, để nương náu, để sống. Thì chỉ cần một tay lâm tặc cầm cưa tới nửa tiếng đồng hồ bay cây đó đi. Nên cái 300 năm mà bị phá hủy bởi chỉ nửa tiếng hồ. Nên chúng ta thấy cái xây dựng cái đẹp, cái tốt cho cuộc đời rất là khó, và đem cái xấu ác tới phá hoại điều tốt rất là dễ. Bây giờ thầy nói như vậy để thầy cũng than thở một chút xíu. Thầy than thở cho thầy một chút. Hiện nay những bài giảng của thầy là hơn 600 bài, mà thôi rút lại còn 600. Trung bình một bài 1 tiếng rưỡi, thì 600 bài là bao nhiêu giờ? Bao nhiêu giờ giảng? 900 giờ giảng. Mà để chuẩn bị cho 900 giờ giảng đó, thầy phải chuẩn bị hết 9.000 giờ soạn bài. 9.000 giờ soạn bài mới giảng được là 900 giờ giảng. Nghĩa là thì có một người nghe hết 900 giờ giảng của thầy thì cũng thích đạo lắm, cũng yêu quý chùa Phật Quang lắm. Nhưng chỉ cần có một người tới nói xấu thầy trong 1 tiếng đồng hồ là 900 giờ của thầy tiêu tan thành mây khói liền. Tiêu tan liền. Chỉ cần họ đến họ nói thế này mà có tiếng nói rồi, là những cái điều mà họ nói xấu thầy, thầy đều nói lên công khai hết. Họ nói thầy ra biển chơi với bồ, đi ăn hải sản này. Nói thầy lấy tiền mở quán bia ôm. Trời ơi, không biết. Ai biết có quán bia ôm của thầy, chỉ cho thầy vậy đó, thầy cũng vô thử coi ra làm sao. Nên là họ nói nhiều điều nghe hấp dẫn, mê ly, rùng rợn, mà cứ nói được. Mà có những người nghe bài giảng thầy rất nhiều, nghe đĩa, nghe băng thầy rất nhiều, nhưng chỉ cần người ta nói xấu thầy nửa tiếng đồng hồ, bay liền, mất liền. Vì sao tàn nhẫn vậy? Không có gì tàn nhẫn hết, chỉ bởi vì đó là quy luật. Chỉ bởi vì đó là gì? Xây dựng rất khó mà phá hoại rất dễ. Chỉ vậy thôi. Và bây giờ quý Phật tử mày muốn bảo vệ phải làm sao? Nói thầy nghe. Bây giờ cũng vậy, Đức Phật ha, Ngài tu 3000 đại kiếp, rồi Ngài sinh trong cái xứ Ấn Độ, Ngài 6 năm khổ hạnh, nhập định 49 ngày, đắc đạo thuyết pháp 45 năm, và giáo pháp để lại mấy ngàn năm. Ngài là ai nghe cũng say mê thích thú, nhưng chỉ cần con người nói đạo Phật hay hay chứ hơi tiêu cực yếm thế chán đời, nói gì cũng khổ, gì cũng vô thường, nghe mệt chán. Nói một câu một, nhiều người lung lay liền. Có không? Có đó, có đó. Nghĩa là có những người hiểu không thấu đáo, người ta chê đạo Phật một câu một thôi, lung lay niềm tin mình liền. Mà trong khi cái niềm tin mà mình có được là công phu tu hành của Phật 3000 đại kiếp, thuyết pháp 45 năm, mà có người nói một câu một bay liền. Cũng vậy, thầy thuyết 900 giờ, soạn bài 9000 giờ, nói nửa tiếng hồ thầy tiêu liền. Cây mọc 300 năm, lâm tặc dứt nửa tiếng đồng hồ đẹp liền. Cái nhà cả 2 tháng người ta xây cho bà Năm Nghèo, nó quăng cái tàn lửa lên, vèo mất tiêu liền. Rồi bà Năm Nghèo ra ngoài đồng sống tiếp. Chúng ta thấy như vậy là cái xây dựng rất là khó và cái phá hoại rất là dễ. Bây giờ chúng ta muốn bảo vệ người ta phải làm sao? Vì muốn bảo vệ Phật Pháp phải làm sao? Giờ muốn bảo vệ Phật Pháp phải làm sao? Muốn bảo vệ Phật Pháp thì phải biết người ta phá Phật bằng cách nào, phải không? Phải biết người ta phá được Phật bằng cách nào rồi mình mới biết cách mà bảo vệ. Mình phải đoán trước, phải tiên liệu trước người ta sẽ phá đạo Phật bằng cách nào. Người ta phá đạo Phật bằng cách như thế này. Thứ nhất là người ta sẽ gièm pha cái giáo lý của Phật, cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta sẽ cho người trà trộn giả bộ làm Phật tử. Có nhiều người bây giờ vậy, ai hỏi tới nè, tôi là từ đạo kia, tôi vừa mới sang làm Phật tử. Thế là người Phật tử mình mừng quá, thích. Nhưng không ngờ họ vào đạo Phật xong rồi kết bè, kết lũ, bắt đầu họ châm biếm đạo Phật và phá tan uy tín của những vị tôn túc trong đạo Phật. Nghĩa là trong đạo Phật có bao nhiêu vị uy, có tôn túc uy tín thì nó đánh, nói xấu từng người, phá từng người, phá từng người, rớt xuống hết. Đó là cách thứ hai mà để phá đạo Phật. Rồi cách thứ ba để phá đạo Phật là giả bộ nói người, ông thầy này nói xấu ông thầy kia nói xấu ông thầy này. Tới hai ông thầy tự nhiên hết ưa nhau, không nhìn mặt nhau nữa, không hợp tác với nhau để làm việc đạo nữa, là đạo Phật yếu đi vì ly gián. Đó là cách thứ ba. Rồi cách thứ tư là làm cho Phật tử ghét bỏ hết quý thầy, quý cô. Nên là cứ đi rỉ rả nói thôi, nói cô đó mập mà còn ăn nhiều, cô kia ốm mà còn bày đặt giữ eo, vân vân. Rồi ông thầy nọ mày cứ ỷ đẹp trai rồi cứ đi khoe nhân nhân, tức là nói những cái xỉa sói không ra gì. Mà mình nghe tự nhiên mình bị nhiễm, tự nhiên bị nhiễm. Rồi cái những người Phật tử nào mà ủng hộ Phật Pháp tốt thì họ tập trung vây quanh tấn công cái người Phật tử đó, nói xấu người Phật tử đó, để cho người Phật tử đó không còn uy tín nữa, là không thể giúp chùa, ủng hộ chùa nữa. Đó là những cái thủ đoạn của họ đầy hết như vậy. Nên tập trung thứ nhất là thường là xâm nhập, lôi kéo, nói xấu, kích động sau lưng. Mà những người đó luôn luôn núp trong bóng tối, không ra mặt, không ra mặt. Vì vậy, trước những con người như vậy thì ta phải làm gì? Ta có những biện pháp gì? Thì ta có những biện pháp thế này. Ví dụ có những người nào lỡ bị kích động, họ là nạn nhân thôi, chứ họ không phải là thủ phạm. Họ nạn nhân, họ nghe lời nói xấu rồi họ tin, bắt đầu họ gièm pha đạo Phật, họ gièm pha quý thầy quý cô, họ gièm pha những Phật tử. Thì mình đến mình dùng lời lẽ nói chuyện với họ, giải thích cho họ. Bởi vì người này có thể dùng lời lẽ chính đáng mà giải thích được. Nhưng mà có những người họ là thủ phạm, ở ngoài mặt gặp mình thì họ tươi cười, nhưng sau lưng họ luôn luôn phá đạo Phật, gièm pha công kích nói xấu. Những người này mình phải nạt, phải quát, phải cứng rắn. Những người này mình phải rất là cứng rắn. Một lúc nào đó mà nếu đạo Phật Việt Nam mà bị bằng dùng bạo lực khủng bố, mình giết hại sư tăng như miền Nam Thái Lan,
đôi khi ta phải dùng sức mạnh để bảo vệ.
Có một người mới nói thầy chủ trương dùng bạo lực bảo vệ đạo Phật là thầy sai.
Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Gandhi ngày xưa dùng cái chủ trương bất bạo động mà đã giành lại được độc lập cho Ấn Độ. Rồi có người cũng hỏi thầy, nó tại sao là Thánh Gandhi chủ trương bất bạo động là không hại ai, không hại cả kẻ thù, mà tại sao cuối cùng bị bắn đạn chết, bắn chết? Thầy nói đúng rồi, tại vì bất bạo động rồi mới bị bắn đạn chết. Hỏi sao kỳ vậy? Nói vì thế này, bởi vì khi Thánh Gandhi chủ trương bất bạo động, tức là chủ trương không làm tổn hại kẻ thù của mình, đúng không? Nhưng mà làm cho đồng bào mình bị giết chết rất. Nhưng đừng tưởng bất bạo động là hay. Là thầy kể lại lần nữa, là lúc đó cái người Anh họ nắm độc quyền khai thác muối, họ không cho người Ấn Độ khai thác muối. Người Ấn Độ khủng hoảng luôn vậy. Thánh Gandhi mới kêu là cứ xuống biển múc nước muối lên, nước biển lên về nấu muối. Thì người lính của Anh là đứng bờ biển không cho xuống, ai xuống họ lấy cây họ đập. Thì vì nghe lời Thánh Gandhi nên họ không phản ứng, họ bất bạo động mà. Quất bước rớt xuống người, người thứ hai bước lên lặng lẽ đánh đập bước vô đầu rớt xuống người thứ hai. Mà họ không chống lại tại vì họ bất bạo động. Thì đến khi mà chết cả trăm cả ngàn người, ngàn mấy ngàn người nằm rồi, cái lính Anh sợ quá không dám đánh nữa. Thì những người đi sau còn sống á mới xuống biển múc nước lên nấu muối. Thì để mà nấu được muối, cuối cùng cũng nấu được muối, cuối cùng cũng giành được độc lập. Nhưng mà đồng bào của mình chết quá nhiều. Và những đồng bào của mình toàn là những người lương thiện. Người lương thiện chết quá nhiều. Còn những kẻ ác độc thì không bị động tới một sợi lông. Cho nên cái thuyết bất bạo động của Thánh Gandhi là giúp cho kẻ ác, kẻ thù bình an vô sự, nhưng mà khiến cho đồng bào lương thiện của mình chết như rạ. Và một cái quả báo trong đời này Thánh phải chịu là bị ám sát bắn chết. Và nếu nói chủ trương dùng bạo lực bảo vệ đạo Phật là sai, thì trước chùa ta đã không thờ hình hộ pháp cầm gươm.
Khi các vị tổ cho thờ hình hộ pháp cầm gươm là các ngài đã dặn con cháu trong đạo Phật sau này phải biết cứng rắn, thậm chí phải dùng đến sức mạnh để bảo vệ đạo Phật mà không sợ tội. Những người quá sợ tội cho bản thân mình lại sẽ là người dễ phạm tội.
Thầy có người đệ tử cái lúc nào cũng sợ tổn phước, cho nên ăn không dám ăn, làm thì làm nhiều mà ăn hưởng thì không dám, cuối cùng đổ bệnh kiệt quệ, tốn tiền chùa quá chừng để chữa.
Cũng vậy, những người mà quá sợ mình bị tổn phước lại sẽ là người dễ làm điều tổn phước.
Còn mình không nghĩ cái thân này là của mình sử dụng thân mình hợp lý, mình không nghĩ như vậy thì người không sợ tổn phước mà không muốn hưởng thụ, người đó mới là đi đúng hướng. Thì cũng vậy, đối với những người có thể dùng lời nói mềm mỏng, ta hay dùng lời nói mềm mỏng để giải thích cho họ đừng phá đạo Phật. Với những người ác tâm, hiểm độc mà phá đạo Phật thì ta phải cứng rắn với họ, chứ không được mềm dẻo, không được mềm mỏng. Vì những người đó mềm mỏng họ không sợ. Nếu ta mềm mỏng với những người xấu, giống như là Thánh Gandhi rơi vào cái sai lầm của thuyết bất bạo động mà người dân Ấn Độ chết quá chừng chết luôn trong cái giai đoạn đó. Chúng ta thấy thế này, là Thánh Gandhi á, bất bạo động cũng giành được độc lập, nhưng mà người Ấn Độ chết quá chừng, và chính Thánh cũng bị giết chết luôn. Còn ở đất nước ta, ngài Trần Hưng Đạo, là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn á, là khi quân Nguyên sang xâm lấn, là ngài lãnh đạo quân đội cùng với triều đình đánh tan quân giặc, giết không biết bao nhiêu giặc để bảo vệ đồng bào mình, bảo vệ đất nước mình. Và ngài sống một đời đạo đức, tu tập theo thiền định của đạo Phật, nên bây giờ đời đời được xưng là thánh. Bởi vì ông đã giết rất nhiều kẻ thù để bảo vệ đất nước, mà song song với giết rất nhiều kẻ thù, ngài còn là người đạo hạnh, tu hành cứng rắn với kẻ thù nhưng thương yêu đồng bào mình. Đó là nguyên tắc của những người làm thánh. Thì ta phải vậy. Trong cái thế giới mà thanh bình thì ta chuyên chú hiền lành, lo tu và làm phước. Nhưng trong cái thời biến loạn, ta phải mạnh mẽ đoàn kết để bảo vệ đạo pháp. Chúng ta nhớ nha. Trong lúc cái thời bình mà mình cứ hâm hâm gặp ai muốn quánh hết là không phải. Mà trong cái thời loạn mà mình hiền lành thôi, ai làm gì cũng được hết là cũng sai luôn, không phải. Nên tùy thời, cái thời mà thanh bình thịnh trị, Phật pháp phát triển thì ta nỗ lực tu hành để nhập được định mà giải thoát. Và trong cái thời biến loạn thì ta phải cũng phải lo tu, nhưng mà phải biết cứng rắn và phải biết đoàn kết với nhau để bảo vệ Phật pháp. Nhớ như vậy. Và cái nguyên tắc này, cái tấm lòng của ta là thế này: đối với Phật, ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Là mỗi ngày chúng ta quỳ lạy trước Phật với tất cả lòng tôn kính. Mà khi nào trong lòng ta khởi lên ý nghĩ vì Phật ta chết, dám chết liền, là lòng tôn kính của ta
có thể gọi là bắt đầu đạt được trọn vẹn. Mà phải như vậy, một người đệ tử Phật phải như vậy. Vì Phật mình sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Còn đối với đạo Phật chung thì ta chấp nhận hy sinh cả cuộc đời của mình để lo cho đạo. Đối với người biết nghe thì ta dùng lời nói để phân tích. Đối với người ương ngạnh có thể ta phải quát nạt lên. Đối với kẻ lì lợm sắp tới, ta phải dùng sức mạnh để ngăn chặn. Còn đối với những kẻ mà có âm mưu, có tổ chức hiểm độc thì ta phải đoàn kết, phải dò xét, phải ngăn chặn và hợp tác với chính quyền. Vì sao vậy? Bởi vì đằng sau lưng của họ là vũ khí, mà đạo Phật ta không có một tấc sắt trong tay. Do đó ta phải dựa vào luật pháp, phải dựa vào chính quyền. Vì luật pháp và chính quyền họ không có cho bạo động khủng bố. Vì vậy ta phải hợp tác với luật pháp và chính quyền để nhờ họ giúp ta ngăn chặn những kẻ, những cái tổ chức mà phá đạo Phật. Vì những tổ chức đó họ có vũ khí sau lưng. Đó là thầy nói tổng quát như vậy. Còn ví dụ bây giờ chúng ta thấy trước mắt ở miền Nam Thái Lan vậy, là đang bị Hồi giáo tấn công, giết sư, chặt đầu Phật tử, đánh bom vào các trường học của những thường dân vô tội. Để họ giành đất mà. Ta thấy cái đó trước, ta phải lo cho mình. Chúng ta không bao giờ để trong đất nước ta xảy ra tình trạng đó. Hay là nếu mà ta thấy manh nha xuất hiện những lực lượng mà khủng bố, ta phải theo dõi, ngăn chặn và báo động liền, báo động liền. Chứ không để cho đất nước ta xảy ra tình trạng mà họ dám giết cái người đạo Phật ngay trong đất nước Phật giáo của mình. Ta phải để ý điều đó. Đó. Nên ta phải mạnh dạn, chứ không được thụ động, không được chùng tay, không được chờ kẻ xấu đem bom mà giết hại đồng bào hay là đồng đạo của mình. Để nhớ như vậy. Và bây giờ thầy nói về thầy. Quý Phật tử có thương thầy không? Có tin thầy không? Bây giờ thầy nói luôn điều này. Là nhiều năm qua thầy bị tấn công và lôi kéo. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì những kẻ xấu họ xác định được một điều là họ không thể lôi kéo thầy. Mà trong khi ảnh hưởng của chùa mình thì càng lúc càng rộng lớn. Mà những kẻ xấu đó không muốn cho chùa mình có được ảnh hưởng như vậy. Nó không muốn cho đạo Phật phát triển như vậy. Mà không lôi kéo được thầy nên họ đã lên phương án tiêu diệt thầy. Họ lên phương án tiêu diệt thầy như thế nào? Nghĩa là trong vòng 2 năm tới họ phải quyết tâm làm cho mọi người ghét bỏ thầy. Và sau đó họ giết thầy. Thì lúc đó giết thầy không còn ai thương tiếc nữa, ai nhắc tới nữa. Bây giờ họ không giết thầy bởi vì còn người thương thầy. Bây giờ mà giết thầy người ta căm phẫn thì. Bây giờ mà thầy gục xuống thì chết vì thuốc độc là người ta sẽ căm phẫn. Đi đường xe tông, giả bộ tông thì chết, người ta căm phẫn. Hay bắn thì chết, người ta căm phẫn. Thế nên để yên chưa? Nhưng mà triệt hạ uy tín thì trước, làm mọi người ghét bỏ thì trước. Trong vòng 2 năm, bây giờ khắp nơi, từ Mỹ qua tới Úc, về tới Việt Nam, khắp nơi có những người chỉ có nhận tiền lương và đi tìm hết những người nào mà ủng hộ thầy, tới đó nói xấu thầy. Và cái việc phá hoại luôn luôn dễ hơn việc xây dựng, đúng không? Thế là một người Phật tử có thể nghe giáo lý của thầy mấy trăm cuộn băng, không biết bao nhiêu giờ ngày tháng, nhưng mà chỉ cần có một người tới nói bậy nửa tiếng đồng hồ là bỏ thầy liền, bỏ thầy liền. Hôm nay thầy nói những điều này cũng giống như là một chuyện tâm sự của cá nhân của thầy, như một sự than thở. Bởi vì sao? Bởi vì thầy biết nếu mà không được sự ủng hộ đồng lòng của các Phật tử, thầy sẽ không còn tồn tại nữa. Trong vòng 2 năm tới thầy sẽ chết, sau khi nó diệt hết uy tín của thầy, làm mọi người ghét bỏ thầy. Và vì vậy là hôm nay thầy than thở, thì xin rằng những ai thương thầy, những ai tin thầy, tin rằng những giáo lý mà thầy đã hướng dẫn trong suốt bao nhiêu năm qua là không thể sai lầm, thì xin hãy giúp thầy vượt qua cái sóng gió sắp tới. Bởi vì sắp tới là quý Phật tử sẽ để ý, sẽ rộ lên khắp nơi những luồng dư luận chống thầy, nói xấu thầy, nói bậy nói bạ đủ cách hết, mà nói để cho người ta phải chán bỏ thầy. Một ngày nào đó, ví dụ tới cái ngày lễ thành đạo, quý Phật tử lên, ủa không thấy ai hết, sao có mình đi chùa, là biết rằng qua ngày, vài ngày nữa là thầy bị giết chết liền. Vì mọi người đã ghét bỏ thầy hết rồi, là họ giết thầy liền. Bây giờ chưa giết, và chuyện đó đã lên phương án rồi. Mà tại sao thầy biết? Tại sao thầy biết? Tại sao thầy biết thì không nói, nhưng thầy biết. Và Phật tử yên tâm điều Thầy nói là chính xác. Hôm nay nhân ngày Vu Lan mà Thầy nói về ý nghĩa hộ trì chánh pháp, là cũng Thầy nói tâm sự cái chuyện của Thầy một chút, để nhờ tất cả Phật tử đồng lòng chung tay góp sức mà phụ giúp Thầy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì những kẻ xấu đang giấu mặt và đang phá hoại, những điều mà Thầy xây dựng bao nhiêu năm qua, chỉ cần họ nửa tiếng đồng hồ họ phá tan hết. Một ngọn lửa đốt cháy căn nhà làm phước liền, một trái bom đánh sập một cái binh đinh liền, và nửa tiếng cưa cái cây 200-300 năm sập liền. Nên hôm nay cũng vậy, Thầy cảm ơn quý Phật tử đã về đây cùng với Thầy dự lễ Vu Lan, mà bày tỏ chung với Thầy cái tâm đạo và lòng biết ơn đối với Phật Pháp, đối với chúng sinh. Thầy cảm ơn mọi người đã về đây chịu cực chịu khổ, thức đêm chịu mưa chịu nắng để dự lễ, làm cho buổi lễ long trọng. Thầy cảm ơn mọi người về đây đã hào hứng xem văn nghệ âm nhạc để ta tôn vinh cái âm nhạc của Phật giáo của mình. Thầy cảm ơn tất cả. Và Thầy mong rằng trong những tháng ngày sắp tới, Thầy trò ta thương yêu nhau, huynh đệ ta thương yêu nhau, chung tay đoàn kết với nhau cùng bảo vệ Phật Pháp. Đừng bao giờ cho kẻ xấu chen vào và nói này nói kia, phá hoại cái tình đạo cũng như phá hoại cái đạo lý của ta. Sau này mà những ai mà nói xấu đạo Phật, nói xấu Thầy, quý Phật tử công khai danh tánh. Tại vì mấy người đó mà nói xấu, họ hay nói thêm câu này: tôi nói với bà đừng có nói tôi ra, họ ghét tôi. Luôn luôn họ nhờ mình giấu giùm, tại họ giấu mặt. Nhưng mình phải công khai danh tánh những người đó ra cho mọi người biết, không bị mắc mưu của họ. Và chúng ta ngăn chặn những người mà nói xấu đạo, cũng giống như ta ngăn chặn những kẻ mà ôm bom vào đánh sập cái tòa nhà. Chúng ta phải quyết liệt như vậy, phải cảnh giác và quyết liệt, chứ không có coi thường. Vì những người đó là những người mà phá hoại cái Phật Pháp. Nên Vu Lan hôm nay không phải là một Vu Lan thanh bình, dù đất nước ta đang thanh bình. Vu Lan hôm nay là bắt đầu của những biến loạn sắp tới. Vì thế kỷ 21 này là những nhà xã hội học trên thế giới đều nói rằng là thế kỷ của tâm linh. Các nhà xã hội học trên thế giới đều nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của tôn giáo, thế kỷ của tâm linh. Nên các tôn giáo họ ra sức, họ phát triển, cạnh tranh và sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Chỉ có đạo Phật của chúng ta là truyền đạo một cách chân chính bằng đạo lý mà thôi. Nên chúng ta đang phải bước vào những ngày tháng mà rất là biến loạn. Vì vậy các tăng ni và Phật tử phải hết sức là cảnh giác, để chúng ta biết thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, mạnh mẽ mà bảo vệ Phật Pháp